Câu chuyện con tum.
Dạ Hường ơi, có khách. Tôi đứng ngoài sân nói vòng vào nhà bếp, báo cho sơ Hường biết. Dạ là tiếng Ba Na của người dân tộc gọi các nữ tu. Dạ Hường, nữ tu dòng Thánh Pha Lô đang phục vụ cho người dân tộc và người Phong Cùi ở Kon Tum. Khách của Dạ là những anh chị em người dân tộc nghèo và bị phong hủy. Nhìn cảnh các bà con dân tộc đem hai ba nải chuối đến xin giá đổi gạo đem về ăn mà tôi nghẹn ngào. Đây là những tháng đói của dân rừng núi. Tôi ghé thăm Giá Hường vài ngày mà lúc nào cũng có khách mang chuối, mang củi đến đổi gạo về ăn. Nếu đem ra chợ bán thì mỗi nải chuối bán được khoảng 1.000, mà giá một ký gạo rẻ tiền là 6.000. Còn đem đến đổi với Giá Hường thì hai ba nải chuối giá cũng đổi cho 3 ký gạo mang về. Chưa kể cho thêm 1-2 ký mì ăn liền cầm về, cho thêm áo quần và dọn bữa cho ăn trước khi về. Nhiều bà con dân tộc đi từ mờ sáng mà đến trưa mới đến được nhà Giá Hường. Đổi được gạo rồi lại đi bộ về làng 3-4 tiếng đồng hồ nữa.
Tôi nói giỡn với Giá Hường.
Giá buôn bán kiểu này thì bao nhiêu tiền mới đủ chi phí mỗi tháng để giá giúp cho bà con dân tộc nghèo đói và người dân tộc Phong là bao nhiêu? Giá để đâu ra tiền mà lo cho họ?
Giá cười, Chúa cho sao thì phải vậy. Có nhiều lúc tự nhiên có người Chúa gửi đến tiếp tế. Giá cũng cố gắng xoay sở cách này cách nọ. Mấy năm trước tôi ghé thăm thì thấy Giá nuôi được một bầy gà 2.500 con để kiếm trứng đem ra chợ bán. Năm ngoái bị dịch gà làm tiêu hết trơn rồi. Năm ngoái có bò nhưng bị dịch bò lỡ móng nên nay cũng không dám nuôi. Trước có gà, bò, dê, heo, nay chỉ còn heo thôi. Vỗ cho heo mập để bán kiếm tiền nuôi 220 người dân tộc bị phong. Mỗi tháng Giá cung cấp cho mỗi người bị phong 10 ký gạo, 1 ký cá khô, muối, đường, bột ngọt, vân vân. Áo quần thì xin được nên đỡ phải lo khoản này. Còn khách đến đổi gạo về ăn thì đếm không xuể.
Giá Hường năm nay 74 tuổi. Một cụ già vào tuổi này thường ngồi nghỉ ngơi và vui hưởng tuổi già với cháu chắt và để được con cháu trong nhà nuôi mình. Còn Giá thì tất bật suốt ngày nuôi 220 bệnh nhân phong và các anh chị em dân tộc nghèo đói. Số tiền khách thành phố và Việt Kiều ghé thăm cũng giúp được phần nào cho một vụ này. Giá mở trại nuôi gà, heo, bò, dê để có tài chánh. Giá mua nho để làm rượu lẻ bán. Sát nho còn lại thì làm ché rượu cần bán. Chuối và măng người dân tộc đem đến đổi gạo thì Giá ép làm chuối khô và măng khô để bán. Tôi tính nhẩm sơ sơ thôi thì Giá phải tìm ra trên 1.000 đô la mỗi tháng mới đủ lo cho các công tác phục vụ này. Quả bàn tay Thiên Chúa làm kỳ lạ. Ngài dùng một cụ già chừng nấy tuổi để nuôi chừng đấy người dân tộc và phong hủy. Muốn tìm Giá Hường thì cứ vào cái nhà bếp lụp sụp phía sau cùng của nhà dòng thì thế nào cũng thấy Giá đang lâm khâm làm việc. Công việc ngập đầu mà lúc nào Giá cũng cười. tính tiền đi bà chủ.
Tôi gẹo giá Hường. Sáng nào tôi dâng lễ cũng được bổng lễ 100.000, tương đương 6 đô la, bằng 2 ngày lương lao động ở công tương. Và sáng nào tôi cũng ăn nơi chỗ của giá. Hôm nay ăn sáng xong thì tôi cười gọi tính tiền và đưa cho giá mấy cái phong bì bổng lễ. Giá rất hiền hòa và bình dân nên gẹo mà giá vẫn cười. Phải nhìn nhận một điều là người không hiền hòa và bình dân giản dị thì không đến được với anh chị em dân tộc, và đặc biệt là người dân tộc bị phong. Anh chị em dân tộc dễ thương lắm. Người thân của họ bị phong mà họ chẳng bao giờ tách riêng ra, mà cứ để sống chung chạ với nhau như bình thường. Giá Hường hiền và bình dân nên anh chị em dân tộc cứ liên tục đến viếng thăm.
Những công việc của Giá làm thường là việc không tên. Chuyện lớn mới kể tên được, chớ việc nhỏ mà làm lụi cụi suốt ngày trong bếp thì nhiều, nhưng làm sao kể cho hết được. Lặt rau, sắt thịt, rửa hành, rửa chén mà cũng kể thì đếm sao cho xiết. Vừa qua đại hội giáo phu của địa phận, các giáo lý viên người dân tộc về họp lên đến 1.500 người. Đức cha Mikae tổ chức hội họp và nhờ Giá Hường đảm trách phần ăn cho anh chị em về họp ở Công Tâm. Cả khóa họp mấy ngày chẳng thấy Giá đâu cả, vì lúc nào Giá cũng túc trực trong bếp lo sửa soạn bữa ăn. Chiều hôm trước đã phải lo ướp thịt, cắt rau để lo cho ngần ấy miệng ăn cho bữa trưa hôm sau. Xong nhóm này thì lại đến nhóm khác, cứ vậy mà nấu với xào. Hết đại hội giáo phu thì lại đến các khóa cầu nguyện và khóa huấn luyện. Vừa rồi các anh chị em dân tộc phong của địa phận bao gồm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum gồm 150 người đại diện đến họp để nhận quà Giáng sinh. Nhóm Gia Lai do cha Nguyễn Văn Đông đảm trách và nhóm Kon Tum do Giá Hường coi sóc. Linh mục thì nhiều người biết, còn nữ tu thì không. Họ tụ đến tham dự lễ ở Kon Tum thì Giá Hường cũng được mời lo phần ẩm thực. Tôi có nhân đức ăn uống nên cũng được mời đến tham dự. Được biết có 2 anh chị ở Mỹ về thăm, rộng lòng cho tiền mua quà Giáng sinh cho các anh chị em dân tộc phong. Thánh lễ, thuyết trình, sinh hoạt và cảm ơn thì cha Đông lo, phát quà thì các ân nhân rất thích làm, còn việc bếp núc thì Giá cứ âm thầm vui vẻ phục vụ trong bếp.
Ngắm nhìn Giá Hường, tôi thấy phản ánh cả 2 khuôn mặt của Martha và Maria trong phúc âm của Thánh Luca. Martha chỉ lo phục vụ mà thiếu sự yêu thương và cảm thông, còn Maria chỉ lo kết hợp cầu nguyện với Chúa mà thiếu phần đem ra thực hành. Phục vụ mà không có tình thương thì chẳng ơn ích gì. Kết hiệp với Chúa mà không đem ra thực hành là yêu nửa vời. Nếu chỉ cầu nguyện là đủ thì Thiên Chúa đã ở trên trời cầu nguyện cho con người. Nếu cần cầu nguyện mà thôi thì Đức Giê-xu đã sống ẩn dật trong hoang địa cả đời để cầu nguyện kết hợp với Chúa Cha. Đức Giê-xu đã phục vụ và cầu nguyện kết hợp với Chúa Cha liên tục để có sức sống của Thiên Chúa mà phục vụ trong quỹ đạo yêu thương của Ngài. Cho nên, khuôn mặt trọn vẹn là phục vụ trong sự kết hiệp với Chúa. Bản chất con người là thích được khen và sợ bị chê. Làm gì tốt thì muốn người ta biết đến. Giá Hường thì không. Giá cứ lui cui trong xó bếp, âm thầm phục vụ trong niềm vui liên kết với Thiên Chúa, là cha tình thương và giàu lòng thương xót. Thank you.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã mở mắt tâm hồn để con được chiêm ngắm những anh chị em xung quanh đang trên đường dấn thân trong yêu thương phục vụ, để con bắt chước sống theo. Xin dạy con biết phục vụ trong sự kết hợp với Chúa. Xin nhắc nhở con bắt đầu từ những việc nhỏ nhất và âm thầm không tên nhất, như quét nhà, rửa chén, xếp áo quần, chơi với em, nhịn một tiếng, dâng một lời nguyện cho bác ăn xin góc đường. Cảm ơn Chúa đã cho con kinh nghiệm sống này. Năm mới, con vòi Chúa lì xì tình yêu và ân sủng của Chúa, để con tiếp tục sứ mạng Chúa thương trao ban. Amen.
Bàn tay chia sẻ áo cơm, bàn tay phân phát nguồn tin, bàn tay xây đắp hòa bình, bàn tay xoa dịu về tư thương. Bàn tay em nắm ngón kiêu xa, bàn tay anh nắm ngón đậm đà, bàn tay em mềm mại thiết tha, đem bác ai rộng tình bao la. Bàn tay anh chén chén tinh hoa, hãy công bằng rộng lượng thứ tha. Ôi bàn tay bao nét đẹp của chúng ta, hãy kết thành trăm triệu bông hoa, để dâng lên Thiên Chúa tiếng ca cùng bàn tay đơn. Xin Chúa dùng tay con một bán chuyện tình yêu bao la. Bàn tay giúp người bơ vơ, bàn tay ôm ấp trẻ thơ, bàn tay cho nhờ, bàn tay rửa sạch vết nhơ. Bàn tay em nắm ngón kiêu xa, bàn tay anh nắm ngón đậm đà, bàn tay em mềm mại thiết tha, đem bác ai rộng tình bao la. Bàn tay anh chén chén tinh hoa, hãy công bằng rộng lượng thứ tha. Ôi bàn tay bao nét đẹp của chúng ta, hãy kết thành trăm triệu bông hoa, để dâng lên Thiên Chúa tiếng ca cùng bàn tay đơn.